Em Hạo Nhiên đứng bên máy in, không còn giấu hai bàn tay trong túi áo. Vợ anh vừa sinh con gái. Anh đặt ảnh đứa bé cạnh hộp dụng cụ rồi kiểm tra bộ đếm trước và sau ca. Cố Tâm Dao đọc to từng mốc giao nhận để thư ký và camera cùng ghi, mà vẫn nói hơi run nhưng không bỏ qua dòng nào. Minh Châu phụ trách đón nhóm học sinh ở xa. Suất trợ giảng được phục hồi, không khiến em quên tuần phải kéo sách dưới mưa. Em đề xuất lập quỹ khẩn cấp cho học sinh và nhân viên mất chỗ ở do quyết định tạm thời chưa được kiểm chứng. Học viện chấp thuận, trích một phần tiền bồi hoàn từ những hợp đồng sai phạm. Lớp miễn phí mở lại ở phòng 207, tấm bảng tên cũ không được treo lên. Nhã Tâm để học sinh tự viết một tấm mới, lớp học bằng chứng và công bằng. Buổi đầu, cô phát cho mỗi em một tờ giấy trắng, yêu cầu chia thành 3 cột, điều mình thấy, điều mình suy ra và điều mình còn phải kiểm tra. Một học sinh hỏi tại sao lớp luyện thi lại học chuyện ấy. Nhã Tâm đáp rằng, người biết giải bài khó, nhưng dễ tin một lời kết tội chưa kiểm chứng, vẫn có thể làm tổn thương người khác. Công bằng không chỉ nằm trong quy chế, nó nằm trong thói quen dừng lại trước khi biến sợ hãi thành phán quyết. Những học sinh từng bị treo hồ sơ được hỗ trợ tâm lý, phí đi lại và một học kỳ bổ sung mà không phải kể trải nghiệm trước công chúng. Cô bé từng xé thẻ dự thi ngồi bàn đầu. Em đưa Nhã Tâm chiếc thẻ đã dán, nói có những thứ rách rồi vẫn dùng được, nhưng đường rách phải được nhìn thấy. Nhã Tâm treo chiếc thẻ trong tủ lớp, với sự đồng ý của em, bên cạnh là bản sao quyết định minh oan và bản quy trình mang đúng tên tác giả. Cô không cất chúng để nuôi giận dữ. Cô muốn học sinh hiểu phục hồi, không phải giả vờ chưa từng bị tổn thương.